Bất diệt kiếm thể, chương 59, phong lôi kiếm khí, gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lập tức sau khi Triệu Thiên Diệp đọc xong toàn bộ khẩu quyết, Lục Thanh liền phát hiện ra Tử Tiêu phong lôi kiếm không được đầy đủ. Đại diễn tam thập lục truy đúng như tên của nó có tất cả 36 thức. Như vậy thì khi hóa thành kiếm pháp cũng phải có bằng đó. Nhưng bây giờ Tử Tiêu phong lôi kiếm lại chỉ có khẩu quyết của 18 thức, cũng tương đương với thức thứ 18 của đại diễn tam thập lục truy mà thôi. Điều đó khiến cho Lục Thanh sửng sốt, nhưng hắn cũng không nói ra. Tất nhiên, hắn không thể đem khẩu quyết của đại diễn tam thập lục truy nói cho Triệu Thiên Diệp biết được. Đây là tuyệt kỹ chú tạo đơn truyền trong lục gia của hắn, có gia quy định rõ. Chỉ có huyết mạch mới có thể được truyền, vì vậy mà Lục Thanh không thể đi ngược lại tổ huấn. Được rồi, khẩu quyết đã nhớ kỹ chưa? Ừm, nhớ rồi, Lục Thanh gật đầu, được rồi, ngươi thử thi triển thức thứ nhất xem. Với cảnh giới kiếm pháp của ngươi bây giờ chắc là không có vấn đề. Chỉ cần thi triển thành công, huyệt bách hội của ngươi đã được khai thông nên chắc chắn sẽ cảm ứng được phong lôi khí trong thiên địa. Ngươi thử dụng thần thức dẫn chúng tiến vào trong đan điền. Nhớ kỹ, bởi vì ngươi đã có tử điện kiếm nguyên nên tốn phong khí phải chiếm 7 phần mới được. Triệu Thiên Diệp trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói, nhưng đó cũng chỉ là sự suy đoán của ta mà thôi. Còn tình huống cụ thể thì phải căn cứ vào sự thay đổi trong cơ thể ngươi. Ta sẽ đứng bên quan sát, một khi không ổn ta sẽ cắt đứng sự tiếp thu của ngươi. Sau đó, Triệu Thiên Diệp suy nghĩ một chút rồi nói một cách nghiêm túc. Gật đầu, Lục Thanh đi tới trên mặt băng của Minh Nguyệt Đầm. Luyện tâm kiếm cầm tay, trong đầu nhớ lại một chút thức thứ nhất của Tử Tiêu phong lôi kiếm và khẩu quyết hội tụ phong lôi. Cái này và thức thứ nhất của đại diễn tam thập lục truy không hề có chút gì khác nhau. Lúc đầu, khi Lục Thanh còn là kiếm giả tiểu thiên vị đã có thể thi triển 3 thức. Bây giờ Triệu Thiên Diệp bảo hắn thi triển thức thứ nhất là chuyện quá đơn giản. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên sau khi tu vi của hắn đạt tới kiếm khách mới thi triển kiếm pháp tinh thâm. Lúc đầu, do cảnh giới của hắn chưa đủ, huyệt bách hội còn bế tắc nên vận dụng kiếm nguyên cũng không thể cảm nhận được lực lượng trong thiên địa. Do trước đó đã có nhiều vết xe đổ nên Lục Thanh rất cẩn thận. Một lúc sau, một tia sáng màu tím chợt lóe lên trong mắt hắn, xung quanh cơ thể từ từ xuất hiện một làn gió. Thân thể Lục Thanh giống như cây cung, luyện tâm kiếm co lại rồi theo lộ tuyến của Tử Tiêu phong lôi kiếm mà tiến ra. Nhất thời, trên thân kiếm phát ra những tiếng sấm nổ. Những tia chớp trên đó lóe lên, đồng thời tử điện kiếm khí xuất hiện. Một thước tử điện kiếm khí thò ra thụt vào nơi đầu mũi kiếm kèm theo những tia địa quấn xung quanh. Tuy nhiên, bây giờ với trước kia hoàn toàn khác nhau. Trong những tia tử điện bám trên kiếm khí lại có một chút điểm xanh đang phát sáng, từ từ hội tụ tới kiếm khí. Đồng thời, do huyệt bách hội đã được khai thông nên nguyên khí trong thiên địa bắt đầu bị thu hút. Từ từ từng chút nguyên khí trong trời đất bị hút vào trong cơ thể của Lục Thanh. Lúc này hoàn toàn khác với trước, thần thức của Lục Thanh tản mát ra bên ngoài cơ thể có thể phát hiện thấy xung quanh người hắn có rất nhiều điểm màu tím và những điểm sáng màu xanh đang lóe lên. Trong đó, những điểm sáng màu tím tạo cảm, gocchuyenaudio.com, giác giống hệ như lúc luyện hóa thú đan. Trên những điểm sáng màu tím, Lục Thanh cảm thấy chút gì đó tê tê cùng với một hơi thở hủy diệt. Mà trên những điểm sáng màu xanh, Lục Thanh lại có cảm giác mát mẻ, giống như đang đứng trên một đỉnh núi giữa mùa hè, hết sức sảng khoái. Thì ra đây chính là phong lôi nhị khí, Lục Thanh thầm nghĩ, đồng thời, luyện tâm kiếm trong tay chợt đâm ra. Trong phút chốc, không khí trước mặt chợt sôi lên sùng sục. Từ điện nổ lách tách, đồng thời những điểm sáng màu xanh nhanh chóng tụ tập lại thành mấy lưỡi đao gió màu xanh. Những lưỡi đao gió cắt qua không khí phát ra những tiếng vù vù. Đạo tử điện kiếm khí dài một thước hợp với mấy lưỡi đao gió màu xanh. Chúng bắn về phía một cây đại thụ to chừng 4 người ôm cách đó khoảng 10 trượng. Đoạn Thanh Vân đứng cách đó không xa trợn mắt há mồm mà nhìn. Một lớp băng tuyết dày bám trên cây đại thụ bắn văng ra xung quanh. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh cây đại thụ trở nên mù mịt, phải mất một lúc mới tan hết. Tuy nhiên nơi đó chỉ còn lại một cái hố và một cái cọc. Phần bên trên giống như bị tia sét bổ trúng bị cháy đen, vẫn còn có khói bốc lên. Nhưng lúc này, hiển nhiên là Lục Thanh không có thời gian cảm thán về uy lực của Tử Tiêu phong lôi kiếm. Trong nháy mắt khi xuất ra một kiếm đó, hắn liền khuếch tán thần thức tiếp xúc với khoảng không gian xung quanh, hòa lẫn với những điểm sáng màu tím và màu xanh xung quanh. Trong phút chốc Lục Thanh cảm thấy đầu óc hoàn toàn sáng sủa. Còn dưới ánh mắt của Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa thì sau khi Lục Thanh chém ra một kiếm, kinh người đó liền ngồi xuống trên mặt băng. Do đã có kinh nghiệm trước nên Dư Cập Hóa biết đó là Lục Thanh muốn tiếp đón lực lượng cơ bản. Nhưng Triệu Thiên Diệp đứng một bên quan sát thì biến sắc. hắn vội đi tới bên cạnh Lục Thanh mà nhìn chăm chú. Vào lúc này, khắp người Lục Thanh tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh nhạt. Tuy nhiên màu tím thì lại rất mạnh khiến cho sắc xanh yếu ớt hẳn đi. Lục Thanh cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn. Sau khi hắn thu hồi thần thức, vô số điểm sáng màu xanh cũng theo thần thức qua huyệt bách hội mà chui vào trong thân thể. Sau khi những điểm sáng tiến vào, Lục Thanh cũng biết đằng sau cái đẹp của nó là sức phá hoại như thế nào. Kinh mạch của hắn giống như bị dao cắt, đau tới tận xương tủy. Cũng may là Lục Thanh đã tập luyện đại diễn tam thập lục truy nên gân cốt cơ bắp cứng cáp hơn xa người bình thường. Đồng thời kinh mạch của hắn cũng rất cứng cỏi. Đặc biệt là sau khi luyện hóa thú đan, lôi điện của nó cũng làm cho kinh mạch của hắn mở rộng ra rất nhiều và tăng thêm độ cứng cỏi. Đồng thời ý chí của Lục Thanh rất vững vàng. Vì vậy mà sau khi đau đớn một lúc, hắn liền phát hiện ra vấn đề. Cơn đau của hắn chính là do những điểm sáng màu xanh gây ra. Chúng nó giống như những lưỡi đao bằng gió xé rách kinh mạch mà đi. Còn những điểm sáng màu tím hiển nhiên chính là lực lượng cơ bản của lôi khí. Do Lục Thanh có từ điện kiếm nguyên từ trước nên không hề có gì khó chịu mà còn cảm thấy toàn thân tê dại ấm áp. Đọc truyện online tại truyện phun ra tăng tốn phong khí lên 7 phần. Triệu Thiên Diệp nhìn ánh sáng trên thân thể Lục Thanh liền quát lên. Thanh âm của hắn có sự hỗ trợ của thần thức mạnh mẽ truyền vào trong thức hải của Lục Thanh. Tinh thần Lục Thanh chấn động, lập tức ý thức được điểm sai lầm. Vào lúc này, trong đan điền của hắn màu tím của từ điện kiếm nuốt chừng toàn bộ. Góc truyện audio.com, những điểm sáng màu tím và màu xanh đang chui vào trong cơ thể. Lôi khí màu tím khi tiến vào đan điền thì bị từ điện kiếm khí đồng hóa mà từ từ tăng trưởng. Tuy nhiên, tốn phong khí màu xanh lại không được hòa hợp như thế. Nó bị dồn lại một góc rồi chậm chậm dung nhập, thậm chí mỗi khi nó bị từ điện kiếm nguyên va chạm liền tiêu tán đi rất nhiều. Mặc dù không biến thành mấy khói nhưng cũng hóa thành vô số điểm sáng tán loạn giống như những lưỡi đao gió bé nhỏ bay loạn công kích trong đan điền. Chỉ trong chốc lát đan điền bắt đầu có sự dao động rất nhỏ. Vội vàng tập trung tinh thần, Lục Thanh lại tiếp tục khuếch tán thần thức ra ngoài. Nhưng lần này hắn không để cho thần thức tiếp xúc nhiều với lôi khí màu tím mà để cho 7 phần thần thức hòa vào với tốn phong khí màu xanh mà tiếp đón chúng. Trong ánh mắt của ba người Đoạn Thanh Vân, trên đỉnh đầu Lục Thanh khoảng 3 trượng từ từ xuất hiện một cơn lốc xoáy màu xanh, xung quanh có những tia điện màu tím tỏa ra chút hơi thở hủy diệt. Phong lôi nhị khí mạnh thật, Dư Cập Hóa nhìn Triệu Thiên Diệp đang đứng bên cạnh Lục Thanh mà nói. Chỉ sợ là lúc đầu khi Thiên Diệp đón tiếp phong lôi nhị khí cũng không có được thanh thế mạnh như Lục Thanh. Nhìn cảnh tượng hoành tránh trước mặt, Đoạn Thanh Vân đang há hốc miệng từ từ trở nên trịnh trọng. Bàn tay cầm liệt hỏa kiếm cũng nắm chặt hơn rất nhiều. Cuối cùng khi nhìn thấy Lục Thanh đón tiếp lực lượng cơ bản tạo ra cảnh tượng như vậy khiến cho lần đầu tiên Đoạn Thanh Vân có một khát vọng với thực lực mạnh mẽ. Sau khi Lục Thanh thay đổi thần thức để tiếp đón, tình cảnh bên trong đan điền của Lục Thanh cũng có sự thay đổi. Tốn phong khí có được một lượng lớn đến viện trợ từ từ ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng màu xanh chậm chậm chui vào trong từ điện kiếm nguyên. Mà hiển nhiên là với tính tình bá đạo của từ điện kiếm nguyên cơ bản là không chấp nhận một kẻ lạ mặt nên muốn ép nó ra ngoài. Tuy nhiên do lôi khí được đưa vào trong cơ thể rất ít nên không đạt được ý định. Vì vậy mà nó chỉ có thể dựa vào từ điện kiếm nguyên có từ trước mà chống cự. Điều này khiến cho Lục Thanh đau đớn. Hai thứ đó giằng co với nhau khiến cho đan điền của hắn như muốn nứt ra. Trên mặt hắn chảy đầy mồ hôi, đồng thời trên người hắn xuất hiện rất nhiều những làn khói trắng. Không tốt, Triệu Thiên Diệp và Dư Cập Hóa đứng cách đó không xa cùng kinh hãi. Nếu nhiệt khí xuất ra quá nhiều thì Lục Thanh chắc chắn sẽ phải mất mạng. Triệu Thiên Diệp liền nâng tay lên chuẩn bị động thủ. A, trong làn khói trắng bốc ra từ cơ thể của Lục Thanh thoáng có một ánh sáng màu hồng. Triệu Thiên Diệp nghi hoặc tập trung nhìn kỹ, khói trắng từ từ tản đi để lộ ra thân hình của Lục Thanh. Lúc này, mặc dù khuôn mặt của hắn hơi tái nhưng cũng không còn mồ hôi chảy ra nữa. Sắc mặt của Lục Thanh cũng đã trở lại bình thường, màu xanh và màu tím cùng lưu chuyển trên người. Triệu Thiên Diệp có thể nhìn thấy chúng từ từ dung hợp lại với nhau biến thành một màu xanh tím thuần túy. Đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ của phong lôi khí từ trong cơ thể Lục Thanh tỏa ra. Khí thế của nó cuồn cuộn như thủy triều chẳng khác nào một con cự thú đang chạy trên mặt đất. Thoáng cái cơn lốc xoáy trên bầu trời tản ra. Đồng thời, Dư Cập Hóa cũng nhận thấy nét mặt của Triệu Thiên Diệp có chút mừng rỡ. Hắn biết rằng phong lôi kiếm khí đã hình thành được bước đầu. Hơn nữa, Dư Cập Hóa cũng biết lúc ban đầu, góc truyện audio.com, Triệu Thiên Diệp hình thành phong lôi kiếm khí hoàn toàn khác biệt. Còn Lục Thanh bởi vì đã dung hợp được lôi điện của thú đan mà tạo thành tử điện kiếm nguyên nên so với Triệu Thiên Diệp còn nhanh hơn một chút. Sau này chỉ cần lĩnh ngộ, dung hợp thêm tốn phong khí là có thể chính thức luyện thành phong lôi kiếm khí. Cách chương.